Ngày mai là Trung thu. Chúc quý vị một mùa Trung thu vui vẻ. Đây là một cái truyền thống người Á Đông mà người Hoa với người Việt Nam mà làm lễ. Ngày là ngày mà mấy em bé dắt đèn Trung thu đi nhiều. Lúc trẻ là thầy nhớ là mà chăng đèn Trung thu, cái đèn mà nó xếp đó, kéo ra xong rồi để cái đèn nến xong rồi đi xung quanh. Cùi tại vì cái này là để cho dẫn đường cho ông cùi nó trăng đó, đi lạc. Thành ra lý do mà con nít người Việt Nam mà được dạy đi chăng đèn Trung thu mà đi như vậy là để dẫn đường, chỉ đường cho cùi biết đường mà về lại cái cõi nhân gian này. Ok. Rồi không biết là sao mà lớn rồi mấy cái người em bé Việt Nam bỗng nhiên sẽ quên hết rồi. Thầy chắc chắn thầy nhớ thầy quên đó. Cho đến khi mà thầy gặp lại ngài Tiếng Hóa mới bắt đầu học lại cái từ bi. Cái truyền thống người Việt Nam này vậy là hay lắm. Ngày này tối nay là cho mấy em đi chơi và chiều chuộng mấy em bé thương con. Thầy cái này bài học mà thầy nhớ lại mà được bà nội bà dạy. Ok. Ngày trước á, bà cụ á, là bà thất học, không có hiểu biết gì nhiều, mà nghèo nữa. Ông nội đó, ông nội đẹp trai lắm. Đừng lạc đường. Thì ông nội á, cái cô bán hàng này, đó là ông nội để làm thầy giáo. Thì ông nội mới cua cái cô trẻ trẻ này xinh, ông mới cua, mà cô nghe này mê ông á. Mà bà nội có cái tội là cái tính nóng gì sợ, tính cọc dễ sợ. Ông nội chịu ông nội. Ông nội mới đuổi ra. Từ ngày xưa đó, ông cụ, bà cụ đó tin rằng là bà mẹ thì tích trữ cái công đức để mà cho con trai. Người cha thì tích trữ công đức để cho con gái. Okay. Thì nói là bà mẹ đó, gọi là bà nội đó, mẹ là tích trữ cái đức đó để cho về con trai, để cho cha, cho cha con. Nghèo lắm, nó nghèo thì sợ lắm, đói thì sợ lắm. Hồi lúc mà trẻ đó, bà nội thương lắm, tại vì nó là giống như đúc như cha vậy đó. Cha, con của bà, bà giờ có vợ rồi, có gia đình rồi, thầy mỏ bê bà, thế bà dồn cái tình thương là cho người cháu trai. Nên bà chia cái tình thương cho con trai đi, cái cháu trai. Thầy bà mới nói, là mẹ thương con, mẹ không có đổi cái lòng, cái tình thương đâu. Bây giờ con lớn rồi, còn mẹ già thì con biết là mẹ vẫn thương con nhất. Trong cháu đó, là mẹ thương cháu nhất. Nhưng đều với mọi người thì mẹ nói rằng mẹ thương cháu đích tôn nhất. Cái truyền thống của Việt Nam là như vậy. Cái lúc mà thầy, lúc trẻ lớn lên đó, được bà nội cưng một cách kỳ lạ. Mình không cần làm gì đâu, bà cũng như bà thương như vậy. Nó lạ dễ sợ. Thì sau này thầy lớn lên đi học ra trường, đi làm việc, thì bà nội, bà theo gia đình đi di cư qua đây. Thì bà nội ở chung với ông bố để mà lo cho ông. Thì mỗi ngày bà nấu cho gia đình ăn. Thành thầy bỏ bê bà. Hồi đó gia đình ở San Jose, thì thầy ở bên Minnesota. Okay. Hồi đó thầy chỉ lo từ đam mê cái cuộc sống của mình, lo làm lụng với lo vui chơi. Đúng không? Thì giờ mà lo với bà nội mà bà già lắm cẩm, lo làm cái gì? Tại vì bà thương mình rồi, mình đâu cần làm gì nữa, bà cũng thương rồi, đâu cần làm gì nữa. Thì ngày kia, bà báo cho đình biết, bà nói bà muốn đi thăm thằng cháu ở bên Minnesota với bà con bên Canada. Thằng qua Canada thăm, xong rồi bay về lại Minnesota. Hồi đó thầy làm programmer, sống trong cái mướn cái bạc măng ở, thì mỗi ngày đi làm, rồi buổi trưa thì về thăm bà, thì ở với bà ở tới thăm 3-4 ngày, and buổi trưa về bà ăn trưa với bà cụ. Hồi đó mình về thầy kể chuyện khôi hài cho bà cười, thầy nhớ vẫn còn nhớ cái này. Thầy đang kể chuyện cho bà nghe, thì bà đang ngồi, bà hướng, bà nhìn cái ghế bên cạnh, bà nhìn thầy nhìn qua. thấy cái nhìn triều mến dễ sợ. Thầy mới không có để ý gì lắm, rồi sau này mới nhớ. Thì tuần sau mẹ thấy mới gọi thầy, báo chứ biết là Mạnh Hồi mà sắp chết tới nơi rồi. Thầy mới nhớ cái nhìn của bà, thầy mới nhớ cái bảo bày dạy cho thầy, thầy mới nhớ là cái tình thương mà bà cho người cháu, là một cái tình thương nó vô điều kiện, mặc dù người cháu không xứng đáng gì. Thầy thành thật mà nói với quý vị là thầy hổ thẹn, là cả đời thầy không làm cái gì xứng đáng để cho bà thương như vậy cho đến khi bà chết. Thầy cũng chia sẻ cái câu chuyện này lần thứ nhì ở đây thành để hy vọng là quý vị, những bậc cha mẹ mà có thương, có dành cái tình thương cho con cháu, học trò, mà nó vô điều kiện như vậy. Có người tôi nói với thầy, nói là gia đình nó có mấy đứa con nó từ xa nó tới thăm họp gia đình, mà tôi thấy tôi nói tôi chán quá, tôi muốn ở tới nó, chứ chẳng thà tôi tới chùa, tôi sung sướng ở chùa hơn. Con tôi, con cái tôi, con cháu tôi nó ích kỷ lắm, nó chỉ lo cho nó thôi. Thầy nói đó là hy vọng cho cái bà đệ tử này đổi ý, trở về gặp lại con cái mình, mà nhìn nó, bày tỏ cái lòng thương của mình vô điều kiện. Ok. Thầy hy vọng là đây là cái mình bắt đầu cái truyền thống. Cái mùa Trung Thu đó, mình nhắc lại về nhà, mình nhìn con cái mình, nhìn người thân yêu của mình, mình cho tình thương cho họ, mình chỉ tỏ cái lòng thương mình là đủ rồi. Ok. Tôi thấy cái tình thương đó từ cái ánh mắt của người cha đã nhìn con trai 2 tháng trước đây. Thành thầy ngày hôm nay thầy xin chia sẻ cái bài học đó mà thầy học từ bà nội của thầy. Một người không có học thức, càng ngày càng già, càng lộn, càng cục, càng bà ác vậy sợ. Bà rất là ác, bà hung vậy sợ. Này khi thương, là thương, bỏ cuộc đời mà thương. Thầy chưa gặp cái người nào mà có cái tình thương mà lớn hơn bà nội thầy, cho đến khi thầy gặp Ngài Thiện Hóa. Thấy trong cái ánh mắt của Ngài Thiện Hóa đó, cái tình thương nó không có bề nhầy tình cảm như bà nội của thầy. Cái ánh mắt của Ngài Tiến Hóa đó, ánh mắt của một cái người mà thương, mà một cách bao dung, một cách vô điều kiện. Thành thầy nghĩ cuộc đời thầy nó may mắn dễ sợ lắm, có được 2 cái vị làm gương để cho mình học hỏi, bà nội với vị ẩn sư. Ngày nay chị muốn chia sẻ với quý vị chừng đó thôi. Có ai có thắc mắc, có ý kiến gì không? Yes. Có ai có chuyện gì kể hay là có gì, có cái gì thắc mắc không? All right, thôi mình ngừng lại đây.